Xin mời anh Phan Cao Thanh.
Thưa Thầy, lúc mấy ngày đầu tiên của khóa 3, Thầy có nói là khi ngồi thiền khi nào một thời gian nào rồi thì không nên ép sát. Và có lần Thầy có nói là lúc mình ngồi thiền đến khi nào mình tê chân thì mình phải la lệnh cho cái vía hoặc là cái lực chân là vượt qua, mình thắng được cái tê hoặc là cái ngứa. Như vậy thì thưa Thầy, có phải là mình có ép sát?
Ép sát rồi. Nói là ép sát là tôi ngồi, tôi thiền, tôi soi hồn, tôi phát lưng, thiền định. Rồi tôi bây giờ tôi phải ngồi cho nó chết luôn đi, ép nó đi. Đó, cái đó là ép sát. Còn cái tê kia là gì? Là mình phải thanh lọc. Là tại vì cái miệng của mình ăn nhiều quá, trước cho mình nhiều quá thì mình phải làm pháp luân nhiều và nói cho nó biết rằng phải giải hết thì tôi mới cho nó giải. Cái đó là chính tôi đã thành công. Nó tê cái chân như hết đi được. Tôi chết chết, tôi chết luôn nhưng mà đã tôi mặc. Xe ấm cho nó hết mà chính anh tôi cũng thành công. Trong gia đình tôi có người anh cũng thành công về việc đó. Trong cái tê mà ngồi, mình nên cho nó chết luôn cho nó hết. Vì dưới nó cũng khô. Thế ta nó chạy một vòng ấm một cái trong mình nó hết tên. Từ từ đó ngồi thì về sau ngồi tôi mấy tiếng cũng có tên nữa. Nha. Còn cái chuyện như vậy, nhiều người kêu mà ép sát một cách kêu tu kêu tập được tu kêu mà ngồi hoài cho nó chết đi hành hạ nó nhiều. Mà trong lúc cái thanh miễn nó bởi tên không có. Cho những người tu ở đằng này nó khác, nó có trình độ. Khi mà anh làm pháp luân thường chuyển có điểm rồi, anh ngồi nó nhẹ, rồi trước anh ngồi 30 phút, nhưng bây giờ anh ngồi một tiếng, anh cảm thấy nó đâu. Nhưng mà 15 phút chứ không, hay là 20 phút chứ không, hay là nửa tiếng chứ không. Lần nó sụp đi. 15 phút, mình đánh 3 tiếng. Rồi mình hồi 3 tiếng mà mình cảm thấy 15 phút, đó là cái nhẹ và cái nặng. Cái nhẹ ở đâu? Thì thường mình điểm. Mỗi đêm mà làm pháp luân thường chuyển là cái điểm. Trực điểm thanh nó mới lưu. Thì thanh hòa thanh được nhiều, nó mới ngồi được lâu. Mà trong cái lâu đó nó cảm nhận có mười mấy phút rồi mấy dưới này mấy tiếng. Rồi sau này một phút thì cũng như cả ngày như này. Đừng đi để. Càng ngày càng định thế. Cho nên cái trình độ nó đi tới vô cùng ở bên trên là chỉ do điểm quan của hành giả. Thanh trượt mà cố gắng hướng về thanh thì nó sẽ đi tới cái chỗ nhẹ nhàng. Và hồi lâu mà mình cảm thấy nhiều 17 phút, 20 phút thì lúc đó mới là đúng thật.
Cảm ơn Thầy. Cái thứ Thầy, lúc mà con lúc tối, nếu mà bữa nào mà con quên không thì đúng giờ mà ngủ luôn đó, thì lúc đó thì giấc ngủ nó khác, mà lúc mà mình thiền xong mà mình ngủ hoặc là ngủ ngồi dựa ghế hoặc là ngủ nằm thì cũng đó làm như là sáng dậy thì không biết, nhiều khi không biết mình ở đâu, như là ngủ nó giấc nó khác. Như vậy lúc giấc ngủ đó thì cái hồn nó có đi học đạo hay là có đi ra ngoài?
Cái giấc ngủ đó khi vía nó được sẵn rồi, nó đi ra ngoài. Khi mà mình thiền rồi mình nằm xuống nó thấy nó nhẹ nhàng. Khi biết ngủ nó không biết đi đâu mà kêu biến nó đi. Kêu biến nó lo cho chủ nhân lo. Nó phải đi học. Với khi mà chủ nhân thiền rồi là chỉ nó không có hạ lệnh nữa nó biết. Cái giấc ngủ nó khác. Còn trong cái lúc mà nghĩa là anh đi ngủ để chút nữa thiền và anh ngủ luôn. Cái đó là cái hồn hạ lệnh cho nó ngủ đó. À, cái đó nó dậy nó nặng hơn. Một cái nhuôn do ngủ dậy nó nhẹ hơn. Là cái phía nó được nhẹ. Thấy như mình hơi hớt, nhẹ nhàng. Cái giấc ngủ nó khác.
Còn cảm ơn Thầy.
Kính thưa Thầy, con xin hỏi về việc học hành. Một khi mình đã tu thiền thì việc học hành thêm nó có chi phối và làm trì trệ việc tu thiền không? có nên dứt khoát tất cả để chuyên tâm và phân trí để tu thiền không? Con xin cảm ơn Thầy.
Nếu mà mình đi học á, lý do gì mình học? Ở cái xã hội này mọi người phải học. Học cái gì? Học trật tự để cống hiến cho nhau. Chúng ta phải chấm thân kiên nhẫn học trật tự cho đầy đủ. Sau này chúng ta có trật tự mới giúp người kế tiếp được. Cho nên khi học thì chúng ta phải hết lòng, hết tâm học. Rồi thiền, bây giờ thiền của chúng ta cũng hết tâm. Giờ thiền để làm gì? Để lập lại trật tự khối óc và cơ tạng của chính mình. Phải thành tâm sửa chữa bên trong. Hai cái nó phù hợp, nó không có cái gì mà cản trở hết. Học, thành tâm học, tu thiền, thành tâm tu thiền, chỉ có tiến không có lùi.
Kính thưa Đức Thầy, con thực hiện pháp lý vô vi từ hơn 10 năm nay. Con học rất nhiều bài học lớn nhỏ hàng ngày. Mặc dù con cố gắng vượt qua những khó khăn trở ngại để hành pháp, nhưng tới nay con vẫn không thấy được ánh sáng hay hiện tượng điển thúc như những tháng năm khi con mới bắt đầu bước vào hành pháp. Cúi xin Thầy từ bi mở khuyết cho con để con tu hành tiến bộ hơn. Thành thật cảm ơn Đức Thầy.
Dũng mãnh và dạy tâm là phương pháp để mở khuyết của tâm thức. Dũng mãnh và dạy tâm mà dũng mãnh trong thân thức. Thì chúng thấy rõ chúng ta sai, chúng ta sai. Chính tôi là người hành như vậy. Tất cả gia can chửi mắng khi tôi hành. Nhưng mà tôi thấy tôi sai. Tôi thấy gia đình tôi đều tốt. Vì gia đình tôi đều trong cái mầm mắm thương yêu mà ra. Tôi liệt ngược lại tôi quý họ. Họ phá chửi tôi cũng thật sự cảm ơn họ. Thì tôi có ngày hôm nay tôi cảm ơn với gia đình. Quá khắc khe tôi mới có phải cảm ơn. Cho nên nói tôi qua vượt qua trở ngại mà tôi không cảm ơn sự trở ngại là tôi chưa làm ai. Tôi thông cảm và cảm ơn sự trở ngại. Ngày hôm nay tôi nghe đạo, tôi hiểu đạo nhờ sự khắc khe của gia đình tôi, nhờ chồng tôi, nhờ con tôi, nhờ vợ tôi hành hạ tôi mới thấy rằng thế gian đôi khi có giỏi cách mấy cũng phải buông tay không mà đại được. Thành ra tôi hướng về sự thanh tịnh tự cứu giúp tôi và tôi nhận được cái lượng luồng điển đại đi Chúa để thanh cứu giúp chúng sanh nắm đó mà tiến. Khi mà tiến như vậy á, dũng mãnh trong thanh tịnh là nắm được cái gậy kim cang về đó. Thay đổi là cái người đó yếu nhẹ không phải người tôi. Thay đổi không phải người tôi. Dứt khoát một đường đi nó nắm được gậy kim cang về sân gia.
Thưa Thầy, cây cối trong nhà không được tươi tốt vì có thể bị người cõi âm trong nhà hút lấy mất sinh khí, vậy phải làm gì?
Cái đó là bây giờ khoa học chứng minh được hết rồi. Nghĩa là thiếu nước, thiếu phân thì mình phải lo nước, thôi lo phân. Mình muốn nuôi người đại tớ phải cho nó ăn cơm, trồng cái cây phải nuôi dưỡng cho nó có thực phẩm đàng hoàng. Bây giờ khỏi văn xã hội này người ta nuôi con chó cũng có thực phẩm riêng của chính nó, thì cây cối chúng ta tìm thực phẩm tốt cho nó thì nó sẽ an vui.
Cảm ơn Thầy. Người ta có thể tố cáo những cái tội loạn luân và hiếp dâm giữa người giữa cha mẹ đối với con cái khi con cái còn nhỏ, mặc dù cha mẹ vẫn còn sống.
Tố cáo hả?
Dạ, cái tội loạn luân, dạ, loạn dâm.
Đó là mất trật tự của xã hội, người xã hội có luật của xã hội, phải có trật tự cha con, trật tự chồng vợ, có trật tự. Không có thể làm loạn được, đó là luật lệ của xã hội đã có sẵn rồi.
Kính thưa Thầy, con có một người bạn tên Nguyễn Thị Hương bị bệnh thần kinh. Thường có những hành động kỳ dị, bác sĩ cho uống thuốc thần kinh thường ngủ hoài và thích cô lập. Bạn con cũng thường nói có nghe một tiếng nói trong người phát ra, biểu phải làm cái này cái nọ. Kính thưa thầy, muốn chữa bệnh, bạn con phải làm sao? Cảm ơn thầy.
Đó, bác sĩ người ta đã nghiên cứu rất nhiều, hồ sơ người ta đã nắm. Còn muốn chữa bệnh thì phải, bây giờ cái mới thì phải coi trong đó nó thiếu cái gì, cơ tạng thiếu cái gì, và bồi bổ cái đó, làm cho khối thần kinh ổn định, chấn động lực nó nhanh nhẹ, nó không nghe tiếng nói bên ngoài nữa. Cũng như vừa rồi tôi ở bên Úc cũng có người nghe nói là chừng nào chân đỏ nó ra ngoài đường sưng Suzuki. Nhưng mà tôi yêu cầu tới thanh lọc và cho uống thuốc. Ngày hôm nay chuyên thanh đã thấy có kết quả không? Chị đó có kết quả không?
Đó là một người bạn đạo bên Úc. Bây giờ kết quả chị khỏe khoắn lắm. Chị kính lời cảm ơn thầy.
Chị sợ làm GDP. Mà nó nói nghĩa là chừng nào mà mới có mấy đó hiện lên bằng chân bốc dế là tự nhiên ra ngoài đường sinh GDP được rồi. Bây giờ tôi thành lập xét là GDP êm mất. Tôi ghét tôi.
Anh đã tỉnh chưa mà anh dám tới vậy thôi. Rõ ràng là sự tiêu hao. Bởi vì người ta chưa có trình độ, mình nói không ai thua. Mình nói con như nước đổ lá mồm, mình mất rồi. Nhưng cái mất đó mình ý thích. Nếu mình cảm thấy sung sướng thì mình tiếp tiếp thôi. Mà nói chừng nào họ chửi phải chịu. Họ chửi là để mình nhờ họ xét tâm mình. Có sự tỉnh chưa? Anh đã tỉnh chưa mà anh dám tới vậy thôi. Họ chữ cũng phải chịu, phải chữ dễ học, đó là bài học của thực tế. Nhưng mình thấy khi mình đi giảng đạo là mình học thêm bài học của thượng đế không mất gì. Mà mình thấy mình đi giảng đạo cho người ta, mình tưởng là mình ban bố cho họ là mình mất gì. Tôi đi học thêm. Bởi vì thượng đế ở khắp cùng, nếu học chỗ nào cũng có thượng đế. Thì tôi đi đâu tôi không giảng về, biết thượng đế thì tôi học bài thượng đế. Thì tôi được bồi dưỡng thêm, được vung bồi thêm cái thanh niệm của tôi. À, mình cứ việc nói thì tự nhiên nó sẽ có trình độ. Bởi vì mình có nói thì đến mới sử dụng. Bởi vì khi mình thích nói không phải là một người nào cũng có thể thích nói. Bởi vì thường đến điêu luyện tùy theo trình độ của mọi người. Thì trình độ mình nói tiếp tới đó thì thằng nhà cho tới đó. Rồi một thời gian nào cúp không nói được nữa thì thôi dẹp nghe. Ông chuyển qua cái khác. Đó là mình thấy rõ trình độ mình mới tới đó. Rồi sau này nó thay đổi trình độ khác. Trình độ nó cũng vô cùng chứ không giới hạn. Không giới hạn. Cái con người học hoài thấy mình dốt hoài là vậy.
Con có anh bạn bị nghiện rượu. Gần đây anh ta có ý hướng bỏ rượu. Xin thầy cho vài lời khuyên giúp anh ta vào đường thiền. Con xin đội ơn thầy.
Muốn bỏ rượu phải hiểu lý do của rượu là gì. Lý do của rượu là cái dao cắt gan. Mà muốn bộ gan của mình bình an không, thì mình không có lấy dao cắt cái gan mình nữa. Thì đó mới là dứt khoát bỏ rượu được. Uống một giọt rượu rồi cùng một cái dao nên cắt cái gan của mình. Hiểu được cái nguyên lý này mới dứt khoát được.
Cho nên tôi nói vụ Vĩnh Trạch ha. Đại diện đổ 10 thang với tôi, tôi nghe lời anh ta mà bây giờ tôi mang nạn. Tôi giải thích cái gì đấy, phải đâu, có gì đó. Nào, tôi nói lỗi của công an biên phòng đâu phải cái lỗi của anh đâu mà anh sợ. Vậy vậy anh đi làm chính trị mấy chục năm mà không biết gì hết à. Lỗi của công an biên phòng nó thả anh ta đi, đâu phải anh thả anh ta đi. Cấp với cấp cho anh ta đi về nhà. Còn vượt biên là cái lỗi của công an biên phòng. Cả là em, anh ở được thì tôi thông rồi. Chứ tôi lo sợ lắm. Sợ mất chức, sợ bị đầy đủ chuyện. Là một công chức là đại diện cho dân, xây dựng nền tảng thương yêu. Thì mỗi người một phần sự, có gì mà phải lo. Phần sự mình làm trong thương yêu là mình không có sợ. Mình làm trong lường gạt là mình sợ. Mình làm trong xây dựng thương yêu là mình không có sợ. trong lúc mình làm việc trên trong chính phủ, nhưng mình là người tu, cái gì nó cũng may mắn, ảnh hưởng xung quanh được tu, thấy cái hạnh tốt của mình họ theo. Cơ quan nào mình làm việc cũng là ảnh hưởng tốt. Đừng có nói ai nói trọc đầu lông này nó đi làm mấy hãng đó, bây giờ trong hãng nó nói mày giới thiệu mấy trọc đầu của mày, ta mướn liền ấy. Vì nó tất thà, nó không có lường gạt, cho nó không thèm. Nó chỉ làm nó ăn nó công để tu thôi. Tích tâm nó tốt, chủ nó phải tích tại. Chứ trong một quốc gia cũng phải vậy, tâm phải tốt. Hết sức, hết lòng, hết dạ. Vì dân, vì nước đâu có đói. Thấy không? Anh làm hết sức, hết dạ vì tự dân, vì nước, không ăn hối lộ, không hại ai. Hỏi cho anh có một chuyện gì là ta chạy đây nhà mà ta thăm mình. Thấy không? Cái đó quan trọng lắm. Không? Cái đường đó là cái đường khai thông mà người ta không biết. Ở Việt Nam hay dùng quyền thế, thế lực tự hại mình. Thế dùng thế lực thế nào cũng có kẻ thù à? Thế nào cũng có kẻ thù. Kẻ thương người ghét là nguy hiểm lắm. Cho nên tu vô vi trước hết, trước mắt mình nghe được, thấy được, nhìn được, nói được là mình phải nói cái tha thứ và thương yêu trước hết trong đôi môi. Cái đó là cái quan trọng. Biết tha thứ và thương yêu thì cái tâm từ bi nó mới khơi dậy. Khơi dậy tâm từ bi. Đó. Rồi cái đức độ nó mới sáng cho trong tâm thức. Chưa gì mình tránh người ta. Tâm từ bi có mắt của mình chứ không phải mắt của người ta. Rồi tôi giận bao nhiêu năm tôi tới đây tôi cứ yêu cầu và năn nỉ và giận mọi người biết tha thứ và thương yêu. Thì tương lai dân Việt Nam thông minh lắm. Biết tha thứ và thương yêu, bây giờ để con cũng là cái tuổi thông minh, không phải tầm bậy. Từ đó nó cấy ra cái giống tốt. Còn mọi thứ, mọi chấp, mọi trách, chỉ có bao nhiêu đó tu chưa xong là đã phiền trách ông thầy rồi. Rồi đổi cờ, rồi làm được cái gì, rốt cuộc không được cái gì á. Cái hậu quả không được cái gì, bất trung bất tính với chính mình mà làm sao khai triển được tâm thức. Thấy không? Mình ban đầu mình nhận cái pháp đó, mình nói tôi nhất định tôi làm cái pháp này, rồi tôi trung tính với chính tôi, rồi tôi bỏ cái pháp này, tôi đi chưa tới đâu. Tôi bất trung bất tính với tôi làm sao tôi đạt pháp. Chạy vòng vòng, chạy vòng vòng, chạy vòng vòng, không có phát triển. Tu là nó phải trở về tự nhiên và hồn nhiên, thì nó mới có tình thương. Còn tâm mình không có trở về tự nhiên và hồn nhiên mà cứ ôm lý của ông Phật này, lý của ông Phật kia, lý của ông Phật nọ, rốt cuộc là mấy ông đó ông đi mất rồi, còn mình ở đây chịu nạn, mình phát triển không được. Cho mình hành để cho cái tâm cái trí mình nó mở. Cơ hội cuối cùng mang xác này là cơ hội cuối cùng. Mà không làm là sẽ bị tan luôn. Mình biết chỉ còn có cái chết thôi, hết rồi. Mà chết trong thanh nhẹ là bất cứ giá nào tôi cũng trả. Mà chết trong cái năng trực không bao giờ được chấp nhận. Cho nên tôi phải tu. Tu để tôi được thanh nhẹ. Và tôi chấp nhận chết. Tự nhiên là động trời Phật hết. Đâu có bỏ mình. Tình thương yêu của trời Phật không bỏ mình. Lo làm chi mà vô ích, là tu, là tránh. Nhưng con người dễ bị phỉnh. Nè, bạn theo tu đi, bạn tu rồi, chừng nào bạn chết bạn kêu cái tới thì dẫn đi liền. Chắc biết khỉ đâu mà kêu. À không, chết mắt không có biết gì đâu mà kêu. À, cái còn sống mà chưa biết kêu cái hồn của mình. Chết nó biết đâu mà kêu. Cái hồn mình đang sống đây mà chưa biết tu là chưa biết kêu cái hồn của mình. Cái hồn mình còn ngủ mà. Lúc chết là biết đâu mà kêu. Cho nên mình còn sống, mình niệm phật, mình tu, mình làm cho cái hồn nó tỉnh. Thì lúc mình chết mình sức khỏe ra xác, mình thấy xác rõ ràng đó. Đường đi của tôi rõ ràng, nó ông Tám chỉ cho tôi đó. Tôi qua kia là mấy thằng này bằng áo trắng trước tôi đi rồi. Nó có bạn bè rồi nó lo cái gì? Tụt. Tụt dữ lên. Đứng với nó qua. Rất dễ dàng, bằng điểm quang mà. Anh thấy computer giờ bấm nó ra nó hỏi mình trả lời không nổi á. Thấy không? Óc của người sắp tắt á. Nhưng mà cái điểm thực chất của mình nó còn mạnh gấp triệu lần vậy đó. Điểm từ bi mạnh gấp triệu lần vậy đó. Tại sao mình không tu? Để sau này mình được có cơ hội hưởng. Mình về siêu Phật. Tại vì siêu hòa bình. Không có gây chiến. Mạnh ai lo tu để dưỡng cái hào quang tâm thức. Tốt biết là bao nhiêu. Mà muốn uống nước, ly nước là chạy tới. Còn muốn gì nữa? Thôi. Hết cỡ rồi. Bây giờ mình là bán tiên rồi. Thấy không? Tôi muốn quánh telephone rồi tôi chỉ khổ có một chút rồi bấm 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 bấm. Là, hello, Việt Nam á, nói chuyện trời. Thấy không? À, mình đã bán tiếng rồi á. Tại sao mà không lo tu cho nó thành Phật? Ôm nghiệp làm gì? Thành Phật nó mới sung sướng. Bán tiếng nhờ mình thấy cũng đã sung sướng rồi đó. Mà thành Phật còn sung sướng hơn nữa. Chứ có biết cái xong của mình không cần phải bấm. Nghĩ là nó phải tới.
Palawan ngày 12 tháng 3 năm 1982. Palawan tai ngộ không ngờ tình thương huynh đệ thiên cơ chí hòa cùng chúng tiến bước chung nhà cha trời mẹ đất tạo hòa thương yêu. Phân ra giao phái nhiều điều chung quy cùng một lý siêu của trời. Tâm hồn thể xác khó rời học minh đời đạo học lập chung ngôn. Điển thanh nguyên lý sanh tồn. Trong ta có sẵn ôn tộc dựng xây bề trên sáng suốt là thầy. Thương yêu vô tận dựng xây đạo đời, đông xuân thu hạ tư thả. Hòa tán năm lạnh, do trời ân ban, từ đời qua đạo chuyển sang. Sửa mình tiến qua mới an tâm hồn, từ từ xa lánh ác ôn trở về thanh tịnh tranh dọn dẹp tâm. Hòa cùng thiên địa tiếng thầm, gieo mọc tâm đạo tự thập tiến lên. Càng khôn vũ trụ vững bền, học tả sáng suốt chẳng quên cha trời. Nhà thờ giữ lấy thanh lợi, chùa chiền cũng vậy chẳng rời tự tú. Tham thiền dẹp loạn tranh ngu, tâm bình sáng suốt dẹp mục dẹp mê. Càng khôn vũ trụ tương kề, trong ta tư đại muôn bề giải thoát. Nước lửa gió đất qua công quy không thanh trực, rõ là trật cáo. Thế gian chuyển qua muôn màu, quy hội đại định kết tạo về quê, biết mình quý trọng chẳng chê. Quy không thức tánh hướng về một căn, mỗi người phải lĩnh một phần, sửa mình tiến qua mở tập cảm giao. Học hoài càng học càng giàu, tâm linh sáng suốt trước sau dung hòa, con trời. Chỉ có một cha, con đời chia rẽ phân ra nhiều đường. Tạo thành mưa nắng với sương thương yêu chẳng có, tạo được đấu tranh. Chẳng còn nhiều tiếng em anh giành ăn diệt cướp trở thành bất nhân. Trong lòng tâm tối giận hờn, tự mình tạo bệnh quên ơn Phật trời. Anh hùng danh hiệu ở đời, tâm là ma quỷ thuyết là thất chết. Sâm kèn sâm trống mua đờn, hát rồi cũng vậy vẫn quần tối tâm. Tu thiền phải rõ phải chăm, phục hồi trật tự mở tầm cảm giác. Rõ mình rõ họ đuôi đầu, bánh xệ tiến qua chẳng chậu chịt ta. Tự mình khai triển tự hòa, chùa là ngoại cảnh ta là chùa tâm. Bình tâm sáng suốt tự tầm, chúa hòa muôn lỗi chứ lập ngoại lai. Tu cho thanh tịnh mới tài, pha mễ pha chấp chờ ngày tháng qua. Chẳng còn loạn động ta bà, phi hồn quý vía mơ là. Người ngoan, ly kia dọn sẵn mở đạt, giúp người tiến qua chàng nạc chờ ái. Cầu xin, nguyện niệm hoài hoài, không thu sao tiếng lấy ai giúp mình. Thở than than thở cực hình, tình thương sẵn có sao mình. Không xây, trôi qua bể khổ hàng ngày, sống trong lặng hụt tự đầy tâm thân. Lâm khi điên đảo chẳng cần, liều mình tạo khổ khó lập đến hơi luật sanh trật tự của trời, giúp người không giúp, giúp lợi giả tâm, càng tu lại thấy mình lập, gạt mình không biết cứ tầm giả chân, trong ta có sẵn muôn đường, hướng về thanh nhẹ tự lượng tự đi, lời vàng đánh thức nhớ ghi, thực hành là chánh tâm thì mới an, đổi thay thay đổi nhiều mà, tâm hành tiên chuyển thiên đạt, cứ đi kinh bản lương sĩ hạt.
À, nếu mà không biết được cái sự sáng suốt sẵn có của mình là vô cùng và thanh tịnh thì mình mất cả hồn kia. Mình bị lệ thuộc bởi ngoại cảnh, cho nên ở thế gian người ta đã báo mộng cho biết mình có địa ngục hoặc có thiên đàng. À, tôi đang chết, tôi bị giam hãm chỗ nào, khổ như thế nào, xin nhà cầu siêu. Tại vì nó chưa thức tâm, nó phải học cảnh khổ. Nhưng ở đời thế gian mình có mấy đứa con thôi, đứa con mà biết làm điều đạo đức thì đứa đó nó tốt. Mà đứa con hung dữ thì nó rước cái tụi hung dữ về đánh đập nó. Những người mà bị đánh là nó rước người ta đánh nó, chứ đâu có phải khi không người ta đánh nó đâu. Nó không chọc giận thì sao người ta đánh nó. Nó ở cho mọi người thương ai đánh nó. Nó trượt nó phải rước trượt. Mà nó thanh là nó hòa thanh. Thấy không? Thanh trượt phân minh. Cho nên tất cả thế giới bây giờ siêu văn minh đang tìm khả năng sáng suốt của loài người. Mà để chi? Để xây dựng ở trên mảnh đất động loạn này trở nên một cái cõi thanh nhẹ và thanh bình cho mọi người chung hưởng. Thì khoa học nó đang tiến, đang tìm. Mà mình người tu là phải đi trước khoa học, chứ làm sao đi sau khoa học được. Mình đi về phần hồn để thử sự hồi sinh vô cùng và thức tâm sẵn có của chính mình. Chứ đâu có lệ thuộc có ngoại cảnh nữa. Mình làm chủ của tình thế. Cho nên càng không vũ trụ này, nghĩa là không có loài người làm sao mà xây dựng được nhà cửa. Cái đó là ý chí của Thượng Đế ân ban. Bây giờ không có loài người, không có người ta ở đây làm sao cất dãy nhà như thế này. Hồi trước ở đây mảnh đất không có gì đó. Nhưng mà sự khôn ngoan của con người đã xây dựng căn nhà là trí khôn đoàn kết của con người. Thế nhà thờ cũng trí khôn đoàn kết của con người. Mà để ảnh hưởng cho con người thấy rõ rằng sự sáng suốt của mình là vô. Chứ không phải lệ thuộc bởi nhà thờ. Mà không có lệ thuộc bởi một ai. Mình phải xây dựng để mở tiếng cho sinh lực. Có lệ thuộc bởi cái chùa. Cái chùa là cái tâm chúng ta cũng là chùa. Mà nếu chúng ta không đi xây dựng thì cái chùa đó kể cũng như bỏ không. Thì tới hàng ngày ngồi chùa đó ôm chân Phật cũng là giả chứ không phải thật. Mà cái tâm mình biết xây dựng thì mình tiến qua được. Còn không biết xây dựng là mình tạo kẹt cho mình mà thôi. Cho nên cái chuyện ở đời nhiều người không hiểu. Rồi nói tôi thiếu kinh thiếu kệ tôi không được, chứ mình đang học kinh học kệ mà mình không chịu trả bài. Cảnh chồng vợ cũng là học, cảnh cha cũng là học, cảnh làm con cũng đang học. Đang thực hiện hiện hiếu thảo, làm mẹ đang thực hiện tình thương vô cùng, làm vợ chồng đang thức tâm để hiểu mình hơn. Rốt cuộc là ông ra ông mà bà ra bà. Khi yêu với nhau thì hứa nghĩa là anh chết em chết theo, em chết anh chết theo, không có gì đó. Có cuộc ông ra ông bà ra bà. Thì mình thích tâm phải trở về với mình thôi. Và khi trở về mình hiểu hồn và biết. Cho nên nhiều người ra đây ngồi để chú cho tôi xam chồng tôi khổ. Ở khổ chỗ nào? Mình có khả năng mình mới sống tới ngày nay. Thì mình phải xây dựng cái khả năng sẵn có của chính mình để một ngày kia mình cứu độ chồng mình. Tốt hơn. Mà mình ngồi đó mình lo rầu rồi chồng mình được cái gì, nó khổ thế, không nên tạo cho nó khổ thế, nhưng mà mình phải giải cái khổ đi cũng như là giải nghiệp. Cái tâm không còn khổ nữa, không còn, mà tâm còn khổ là còn, đó là thanh tối. Cái đám mây che, nó che cái nội thức mình không chứ. Cho nên chúng ta hiểu được, chính cái lỗi của mình không có lỗi khác. Nếu muốn độ chồng con, muốn độ cha mẹ phải sửa mình. Và hòa đồng với càn khôn vũ trụ mới đem lại cái hào quang sáng lạng đó và ảnh hưởng cho mọi nơi mọi giờ. Còn nếu chúng ta không làm, không có ai giúp chúng ta được. Bây giờ có đóng tiền cho họ cúng đi nữa, cha mẹ mình ở tù cũng quên ở tù. Tại sao? Tại vì trong đám rừng, tối tăm mà có được một cọng nhang sáng dẫn đường cũng là quý. Mà nếu trong gia đình mình đều tâm tối mà mình biết tu, cho cái hương đăng trong nội tâm mình nó bộc khởi sáng suốt. Thì một số người tâm tối của gia đình được yêu cầu. Tôi đã thường nói cái bóng đèn điện bây giờ, ví dụ đem nó là sáng, cho nó là sáng. Nhưng mà để dưới bàn thì cái ánh sáng nó giới hạn ở dưới bàn. Mà đem trai theo lên trên trần nhà thì nó sáng cho tất cả mọi người. Thì mình tu là phải xây dựng cái ánh sáng mình đi lên hướng thượng. Còn tu mà hướng hạ đấu tranh, chém giết, thực hành những cái điều bất chánh, được đem lại kết quả gì cho chính mình và cho gia khác. Cho nên người tu trong gia đình mà biết hướng thượng một người thôi, cái gia đạo được như thôi, là quý lắm. Rồi lần lần ảnh hưởng nhau. Cái đèn này nó thấy nó làm được sáng và nó có thể leo lên tầng nhà được, thì cái đèn kia nó cũng vẫn leo lên tầng nhà. Thành ra nó sáng lạng trên trời để cho chúng ta thấy rằng biết bao nhiêu ngôi sao sáng lạng chiếu xuống thế gian. Và bây giờ những ở thế gian biết bao nhiêu ngôi sao có thể sáng lạng chiếu lên trên trời mà tại sao không chiếu. Cho nên quên đường về là không biết cái bộ đầu hai mở. Là không biết lối đến và không biết lối đi. Làm con người là đã hạnh phúc rồi. Nếu làm con người hai chân mà không biết hướng thượng, thì một ngày nào đó nó trở lại bốn chân trước mắt chúng ta thấy. Mà bốn chân không biết hướng về loài người, thì nó sẽ lết bò. Có sự công bằng rõ ràng. Mới mà nhiều người còn chưa có hiểu, không biết hướng thượng, để đem lại sự hạnh phúc cho chính mình, và tạo sự gây hấn, và tạo sự buồn bực cho chính mình, tạo nghiệp. Khổ thêm. Cho nên cái tu, nó phải ý thức rõ ràng. Mà muốn ý thức phải ý thức cái nguyên căn nguồn cội của mình là bất diệt, cái hồn con người là bất diệt. Mình thử thấy con người con mũi mà khoa học giết chưa hết, đừng có nói chuyện có cùng. Thì yên tâm ra tu, đừng có sợ những sự hâm dọa. Phải thực hiện sự hòa đồng để mình hưởng cảnh đời đời bất diệt. Điều đó là điều quan trọng của tâm linh. Dễ gì làm con người? Giết một con người thì dễ, mà xây dựng một con người, tạo ra một người như hình thù như đó có phải dễ? Không phải dễ. Nó có nguyên do sâu đậm trong nguyên lý, trong chân lý của trời Phật, chứ không phải là đơn giản là tạo ra một người. Một người đi sinh mình cũng không nên khi dễ họ. Người đi sinh cũng là một bài học ảnh hưởng cho những người đồng hành. Một người bệnh hoạn cũng là bài học để cho nhân sinh khác tự giải tự nhiên. Cho nên chuyện tu tôi nói ra nó rất đơn giản. Đây rồi quý vị thấy lần lần trước mắt thấy thấy chứ không cần đi đâu thì khổ. Một cử một động tiếng nói của mình nói ra sân hận buồn tủi nhiều chuyện tự tạo sự tâm tối cho chính mình chứ không phải ai làm gì. Cho nên phải biết trách mình và biết mình sai chứ chẳng có ai sai. Cả khắp cả càng khôn vũ trụ đều tốt mà chỉ có mình xấu mình mới tiến qua. Hỏi cho cái giác tường này nó tốt không? Nó tốt. Nó đứng sững sờ vậy mà nó không bao giờ thay đổi. Còn tâm tôi cứ di động hoài mà tôi không có vững và che cho ai hết, chính tôi cũng che không được. Nhưng mà vách tường nó lại có giá trị hơn tôi. Nếu tôi thức tâm và tôi quán thông được cái vách tường là giá trị vô cùng thì thượng đế ở đó chứ đâu mà bị tiền. Phật ở đó chứ đâu mà tiền. Chỉ có thanh tịnh và sáng suốt mới là khi ở chiếm đoạt cả toàn cầu và dẫn tiên. Thì chúng ta nghĩa là chỉ ở trong cái gia đình là để học hỏi mà thôi. Cho nên người ta hôm có một vị nào hỏi cái tình là gì? Tình là cái sự giao cảm để tự minh lấy mình và tiến hóa mà. Cho nên ở gia đình mình phải biết rằng chúng ta xuống đây để học hỏi và tiến hóa. Đó là cái cung trình vô tình. Nếu chúng ta được thanh tịnh thì chỗ nào chúng ta cũng đặt được cái cung Phật đó. Đi cái quân đình là Phật thánh của ông tôi. Còn hướng bên này bỏ bên kia là đậm của ông tôi. Phải hòa tan nó mới hoàn tịnh. Còn hướng một bên bỏ một bên là đậm của ông tôi. Cho nên chúng ta hiểu cái âm dương tổ chức của thế gian, đàn ông với đàn bà chúng ta phải hiểu. Là nếu chúng ta không hiểu, không biết làm sao khi mà hòa tan. Và ở trong cái chấp và mê thì làm sao tiến bộ. Người tu cho nên phải hiểu cái nguyên lý. Chúng ta tu phải tìm trở về nguồn cội và tìm rõ ta là ai.
chứ không cần phải đi tìm sự thành công của người. Đức Thích Ca cũng ngài đã thành công, là ngài chỉ thích tâm và hiểu tất cả thứ vật nguyên lý đều ở trong thanh tịnh, và trong thanh tịnh nó có tiên hóa. Thì ngài chỉ giữ cái nhiều mối thanh tịnh mà ngài bất chấp sự hung ác giữa rừng này, ngài đâu có đi kiếm ông thầy thiền mà tu, ngài đi kiếm cuộc thú dữ để ngài tu. Và để gì? Cái thước đo lường sự thanh tịnh của người sư phụ. Nhờ cái sự hung hăng đó mà qua thử ta có thể sử dụng được, vun bồi được sự sáng suốt của chúng ta để khống chế những sự động loạn ở xung quanh chúng ta. Chính ngài đã đạt thành. Và bây giờ chúng ta theo ngài mà chúng ta còn động thì không bao giờ chúng ta tiến bộ. Chúng ta phải ở trong động đạt tới cái tỉnh mới thật sự là tỉnh. Còn chúng ta đòi hỏi sự tỉnh không bao giờ có. Bao nhiêu động loạn ở xung quanh chúng ta. Cái áo chúng ta đang mặc đây là khẩu hiệu đoàn kết, tình thương xây dựng, trí khôn của loài người. Chiếu qua bởi thượng đế. Có cha mới có mẹ mới có con người. Có âm mới có dương mới có tạo sinh ra bạn vật. Thì chúng ta thấy rằng cái nguyên lý nó có. Mà chúng ta mang cái khẩu hiệu đoàn kết hòa tan mà chúng ta không chịu hòa tan với mọi người làm sao chúng ta chứ. Chúng ta tâm tối tạo thêm sự tâm tối nữa. Không bao giờ không. Ý chí chúng ta vẫn vô cùng. Ai cũng có một cái trình độ. Tôi đã nói trình độ không mua không bán. Trình độ của người này bán với người kia không được. Bán với người nọ không được. Ở trình độ tự thức. Nó rõ cái hồi sinh vô cùng tận của chính mình. Và mình ra mình đương đầu và gánh vác tất cả những cái gì thượng đế đã và đang gánh vác.
Hôm nay là ngày đại cơ duyên của con được gặp thầy ở trong những khung cảnh của xứ Mỹ này. Điều này là một cái điều rất là kỳ lạ, bởi vì trước khi con thực hành theo pháp này là con là một người ngỗ nghịch, không có tin trời Phật, không có tin thiên nhiên và không có một cái đạo đức gì để xứng đáng. Ngày hôm nay đến đây chính thưa các vị thầy cùng những anh lão, thì khi con được người dưỡng của con, tức là dưỡng của những thông minh ở San Jose giới thiệu cho cái quyển Tôi Tầm Đạo 1, 2, 3 cũng như giới thiệu cái quyển Đạo Duy Di 1 ở bên Mỹ này gửi về Việt Nam, thì con chợt thức tỉnh, con mới thấy những phương pháp tìm hiểu. Và con có xin lên trên, nếu đây là tiếng Pháp thì cho con xin gặp thầy. Thì ở Việt Nam vào năm 1983, Đạo Hội Duy Phần 1 diễn ra tại Logic ngày năm 82, thì năm 83 Hưng gửi về bên đó cho ba Hưng. Và con nguyện lên trên, nếu sự thật đây là tiếng Pháp thì cho tôi gặp được thầy. Và trong khi tôi thiền thì lên trên có cho biết là sau này tôi sẽ làm việc tại nhà in bên này. Lúc đó thì hình như là cái nhà sách Biên Hòa, chứ tôi không biết là em như thế nào hết. Ở Việt Nam lúc đó tôi nói là tôi sẽ làm việc tại nhà em. Em trên cái tôi sẽ làm việc tại nhà em như này. Cái thứ hai nữa là người cô của tôi được Naka học cha một sách luôn nói cho biết là tôi sẽ được để cho em vô đi để lãnh nạn vào tháng 9, tức là tháng trầm tháng 7, cuối tuần tháng 7 năm 1983. Và đến nay để cho biết là tôi sẽ gặp thầy, lo gì mà không gặp thầy. Đó thì sau những cái trâu nổi rồi đi kia của Việt Nam rồi đến đảo La Lăng và ngày hôm nay đến đây, thì tất cả những cái sự kiện gì diễn ra trong tâm linh của tôi vào năm 1983 thì đến nay 3 năm thì đó là cái sự thật. Thì ngày hôm nay tôi đến đây để xin cùng thầy và xin thầy qua giải dạy dỗ cho con. Thì một đứa con ngỗ nghịch, không kính trọng cha mẹ, không có biết đạo đức, nhân lễ nghĩa chí tín không có tròn với anh em, với bè bạn, với tất cả mọi người. Hôm nay con nhận thấy cái pháp này để học, để mà sửa tâm đổi tánh. Chứ con không có theo cái pháp để mà tính những cái chuyện sai lầm. Vì trước mắt con thấy cái sự sai lầm của con, từ nhỏ tới lớn không được nuôi dưỡng cho ăn học. Con chỉ nghĩ rằng là con có học, là con tài giỏi, con hơn người, con nhìn người, con tỉnh lại, thấm thấp, thấp lối, ngang đàm. Từ đó mà con tìm được pháp, con thấy cái pháp sẽ tâm, sẽ tánh rất là quý. Và con thấy việc mà muốn tìm được thầy, thầy làm cái việc hết sức là tầm mậy. Bởi vì chính con đã là thầy, chính những người chuyển với con, gây gỗ với con đã là thầy con. Và chính vợ con đã là thầy con rồi, mà con không tìm, con không học. Con đợi đến khi nào gặp thầy con mới tin, thì rõ ràng là con quá ngộ nghịch. Cho nên ngày hôm nay, con lên đây, tôi xin phép được lại thầy ba lạy và lại tất cả quý bạn đạo đây ba lạy để dạy dỗ cho con nhân người. Thầy của con được học chi nhẫn, chúng con học được chi dũng, tự tu tự tiến. Giờ chúng con học được chi hòa. Thế ngày hôm nay con xin lạy các bạn đạo ba lạy để chúng con học được chi hòa với tất cả mọi người. Và dạy cho con xin hiền hòa, tôi yêu tất cả, tha thứ tất cả các bạn lớn như nhỏ. Và đọc ba con nguyện hy sinh vì đạo pháp. Khi nào mà thầy không còn ở đây chúng con nữa, con luôn lúc nào cũng mang tâm tư và đi theo con đường đạo của thầy. Và con nguyện hy sinh vì tâm hy sinh của thầy, xin các bạn đạo chính tâm thưa tôi.
Nam vừa rồi trong bài nhạc đã theo dõi tâm thức anh, tôi đã nói rồi. Một người ăn cướp có dân thành Phật, đó là đã nói ngay trong tâm thức anh. Và tất cả những gì đã giảng hồi nãy đã theo dõi là không có gì nhờ cho về cũng nghe đi. Và ngày hôm nay đã biết hạ mình giấc tự lái, không khác gì một người hung hăng mà đã bỏ dao. Thì bỏ dao chúng ta lấy cái gì? Giờ phút này, giờ phút thiên nhiên này, tôi chỉ biết sao cho bạn cái đuôi tình thương và đạo đức chịu lên mà đi. Ta bỏ dao này, ta nắm dao nọ để ta đi cho đến tận cùng những cái thiên nhiên diễn diện trước thượng đế để thấy cái đại hùng, đại lực, đại từ bi của con tiên tri của ngài. Đã bỏ tất cả những sự động loạn để trở về với sự chân thật mưu định cứu khổ ban vui cho tất cả tam cõi thiên địa nhân. Ngày hôm nay một hành động quý giá của tuổi trẻ mọi người đã chứng minh, khi chúng ta bỏ nhà ra đi chúng ta ghét nhà ta, và khi chúng ta làm cha làm mẹ rồi chúng ta nhớ cha mẹ yêu thương, nhớ quê hương, nhớ cái giường nhỏ nhỏ lúc chúng ta sinh ra là người, muốn trở về đó để xem có thế nào. Không khác gì anh nghĩ ngày hôm nay biết được nguồn cội, nhưng mà cũng còn tức vẫn phải trở về để thấy rõ sự cấu trúc bảy ước nhiên mới thành một phần hồn giáng thế để học dũng trong thanh tịnh. Ngày nay có cơ hội trang hòa trong trình đạo và thực hiện trong diễn giới vô vi, thức tâm trở về thánh tịnh, xây dựng sáng suốt, cứu độ mình và ảnh hưởng tất cả chúng sanh ở tương lai. Đó, tất cả chúng ta đã có cơ hội chứng nhận rõ là tâm linh vô cùng. Cho nên mọi người phải thức tâm chỉ nguyên do mạnh vô đó là cái vốn vô cùng. Những cái gì anh đã kể, tại sao thiếu liên mắt với anh sẽ có ngày gặp tôi, nhưng mà trong lúc đó anh không bao giờ tin nổi. Nguyên tiếng anh trong đời anh không tin nổi, nhưng mà tương lai sẽ có. Một người thế gian thường thường hồi chưa có máy bay thì nói rằng không tin nổi có chiếc máy bay, nhưng ngày nay đã có máy bay. Rồi nó không tin nổi lần thiên đàng sẽ đem xuống thế gian, nhưng mà ngày tương lai chúng ta phải tới có thiên đàng tại thế. Như mọi người chúng ta tu, mạng chúng ta được chuyển hạn và tâm thức chúng ta được thay đổi. Chính bản thân từ đây, trong trường này, tôi đi thay đổi tâm thức của rất nhiều, rồi thay đổi cả cái da tay của chúng thay đổi. Lọt da tay, lọt đủ thứ hết. Hỏi cái nguyền đi đó ở đâu? Phải cấu trúc ở thế gian này không? Không, ở bên trên nữa. Cho nên chúng ta tuyệt đối phải nhìn nhận rằng chúng ta không phải là người tại thế. Chúng ta trường sanh bất diệt, biết chúng ta trở về với sự thanh tịnh và tâm thức hoa mê hoa tâm, bất động giữ tịnh, thì cái gì nó cũng sẽ xoại nguyện ở tương lai. Hôm nay anh đến đây và qua với mọi người trong mục đích trở về tịnh giới sanh suốt, mong anh cố gắng.